là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Cao Bình Định, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái về các giải pháp cung cấp điện trong mùa nắng nóng. Tiếp đó là ghi nhận tuổi trẻ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái xung kích trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phần cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác công an tháng 5 phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2021. Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
Trong tháng 5 2021, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 19 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 95%. Bắt giữ xử lý 33 đối tượng, thu giữ tài sản giá trị trên 100 triệu đồng. Phát hiện 7 vụ, 30 đối tượng về hành vi đánh bạc, thu giữ 51 triệu đồng và một số tang vật có liên quan. Khởi tố 10 vụ, 15 bị can phạm tội về ma túy, thu giữ gần 3.000 gram heroin, 646,2 gram thuốc phiện. Phát hiện 12 vụ, 19 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, đã khởi tố 2 vụ, 9 bị can, thu hồi trên 1 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước. Tiếp tục thực hiện đề án cấp thẻ căn cước công dân gắn chip trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Đến nay toàn tỉnh đã thu nhận trên 500.000 hồ sơ căn cước công dân, đạt 79,3% kế hoạch. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao kết quả mà các đơn vị trong toàn lực lượng đã đạt được, đồng thời phát động cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua 75 ngày cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng công an tỉnh Yên Bái 16 tháng 8 năm 1946, 16 tháng 8 năm 2021, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng công an toàn tỉnh cần nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu về các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tục thực hiện nghiêm túc đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết các vụ án hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy, chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn công an cấp huyện thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra và phúc tra thông tin dân cư, đẩy nhanh tiến độ triển khai cấp căn cước công dân điện tử, tăng cường tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, tăng cường các mặt công tác công an trong phòng chống dịch COVID-19 theo diễn biến tình hình mới.
Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh đã trồng mới được trên 12.700 ha rừng, đạt trên 82% kế hoạch năm. Ngoài ra, các địa phương còn chăm sóc tốt trên 46.770 ha diện tích rừng trong độ tuổi chăm sóc, trong đó có trên 270 ha rừng phòng hộ, trên 44.400 ha rừng trồng sản xuất, khai thác và tiêu thụ được hơn 399.000 m khối gỗ rừng trồng, khai thác và tiêu thụ được hơn 29.000 tấn tre, vầu nứa và hàng trăm tấn lâm sản phụ khác.
4 tháng đầu năm 2021, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Văn Yên đã huy động vốn đạt trên 1.018 tỷ đồng, tăng 67,8 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, huy động tiền gửi của dân cư đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 7,12% so với đầu năm. Cùng với đó, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Văn Yên còn cho các thành phần kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn vay 1.832 tỷ đồng để đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng 82 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn thẩm định cho vay chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, thu mua chế biến nông lâm sản, khai thác chế biến khoáng sản, chăn nuôi và phục vụ nhu cầu đời sống, công tác tín dụng tiếp tục được đầu tư mở rộng, đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của khách hàng, nhất là cho vay phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp nông thôn, nông dân đảm bảo an toàn, hiệu quả. Thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Văn Yên sẽ tiếp tục huy động vốn thẩm định cho các thành phần kinh tế vay vốn đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh, ưu tiên cho vay phát triển nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn.
Công ty cổ phần tập đoàn giống cây trồng Việt Nam phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình lúa thuần VNR20 tại xã Tân Lĩnh. Mô hình trồng giống lúa mới VNR20 được thực hiện tại thôn 6 xã Tân Lĩnh với quy mô 1 hectare. 11 hộ dân tham gia mô hình được tập đoàn giống cây trồng Việt Nam hỗ trợ 100% thóc giống, thuốc bảo vệ thực vật, tập huấn kỹ thuật sản xuất. Quá trình thực nghiệm cho thấy giống lúa VNR20 có nhiều ưu điểm nổi trội như giống ngắn ngày, thân cứng, đè nhánh khỏe, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, gieo cấy được 2 vụ trong năm, năng suất trung bình đạt trên 69 tạ một hecta, chất lượng gạo ngon. Thời gian tới, Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam tiếp tục nhân rộng mô hình giống lúa VNR20, đồng thời nghiên cứu lựa chọn các giống cây trồng mới phù hợp với điều kiện tự nhiên, đất đai để xây dựng mô hình khảo nghiệm tại huyện Lục Yên.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, vào mùa nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ điện năng tăng cao, dẫn đến sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn tăng gần 13% so với cùng kỳ. Đặc biệt trong mùa hè năm nay, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, hiện tượng nắng nóng có thể kéo dài, nên điện năng tiêu thụ sẽ tăng đáng kể. Để đảm bảo cung cấp điện năng an toàn, ổn định cho sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân, Công ty Điện lực Yên Bái có giải pháp gì? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Cao Bình Định, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, trước cái nhu cầu sản lượng điện tiêu thụ tăng cao trong cái mùa nắng nóng thì Công ty Điện lực Yên Bái đã có cái phương án cung cấp điện như thế nào ạ?
Thì ngay từ đầu năm thì công ty cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng những cái phương án để đảm bảo ổn định cung cấp điện trên địa bàn và có cái kế hoạch triển khai cụ thể để đảm bảo ổn định cung cấp điện, đặc biệt vào những cái mùa cao điểm nắng nóng những tháng 5, tháng 6, tháng 7 hàng năm. Thì công ty cũng tập trung chỉ đạo thực hiện trên 3 cái nhóm giải pháp chính về quản lý, kỹ thuật vận hành, về đầu tư xây dựng và về kinh doanh dịch vụ chăm sóc khách hàng. Thì theo đó, đối với các công trình đầu tư xây dựng thì công ty tập trung đôn đốc các nhà thầu hoàn thành sớm các công trình xây dựng cơ bản trước mùa nắng nóng. Thì đến nay về cơ bản thì chúng tôi đã đóng điện được 17 cái trạm biến áp. Song song với đó thì chúng tôi cũng đã hoàn thành xây dựng xong 33 km đường dây trung thế và 15,4 km đường dây hạ thế. Đặc biệt là vào ngày 18 tháng 3 năm 2021 thì công ty cũng đã phối hợp với ban quản lý dự án lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đóng điện cái trạm biến áp 110 Văn Yên, thì nâng tổng số trạm biến áp 110 trên địa bàn lên 6 trạm với tổng công suất là 299 MW. Thì qua đó đã giảm tải cho các đường dây trung thế, nâng cao được cái độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng, đặc biệt là khu vực huyện Văn Yên và một phần của huyện Trấn Yên, huyện Yên Bình. Bên cạnh đó thì để đảm bảo ổn định cung điện cho khách hàng thì công ty cũng đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng những cái phương án vận hành tối ưu và phù hợp với lưới điện hiện hữu và để đảm bảo được cái cung cấp điện cho các phụ tải tăng cao trong cái mùa nắng nóng. Đồng thời cũng tập trung rà soát những cái tồn tại, những khiếm khuyết trên lưới điện để khắc phục trước mùa nắng nóng, giảm thiểu cái sự cố lưới điện. Cùng với đó thì công ty cũng tập trung khai thác những cái công cụ, dụng cụ hiện đại, ví dụ như camera nhiệt, rồi là camera nhiệt, rồi flycam để phục vụ cho công tác quản lý vận hành để nhằm phát hiện sớm những nguy cơ sự cố.
Được biết trong cái mùa nắng nóng và trong cái mùa mưa bão thì thường xảy ra cái sự cố đột xuất về lưới điện. Vậy để hạn chế cái tình trạng này thì ngành điện Yên Bái đã có kế hoạch đầu tư sửa chữa lưới điện ra sao ạ?
Trong năm thì những cái tháng mà mùa mưa bão thì cũng rất dễ xảy ra cái sự cố về lưới điện. Không chỉ nó gây gián đoạn cái việc cung cấp điện mà còn tiềm ẩn những cái nguy cơ gây mất an toàn, nguy hiểm đến tính mạng cũng như tài sản của nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp. Thì cùng với cái việc chủ động đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định liên tục cho khách hàng thì công ty cũng đã rất tích cực trong công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, đẩy mạnh các công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về an toàn điện nhằm giảm thiệt hại khi mà có mưa bão xảy ra. Thì ngoài cái việc mà chúng tôi thường xuyên đầu tư cải tạo lưới điện như đã nêu ở trên thì công ty cũng đã yêu cầu các điện lực trực thuộc tăng cường cái công tác kiểm tra, phát chặt hành lang lưới điện trước mùa mưa bão, thì tổ chức kiểm tra, rà soát những cái điểm xung yếu, tổ chức khắc phục và các khiếm khuyết tồn tại trên lưới điện. Đồng thời cũng đầu tư lắp đặt trên lưới điện những thiết bị thông minh thế hệ mới như lắp đặt thêm các chống sét thông minh trên đường dây, rồi là lắp đặt những cái máy cắt, jack closer, rồi cầu dao phụ tải có điều khiển xa. Thì hiện nay là tất cả những cái máy cắt cũng như là cái cầu dao phụ tải trên địa bàn tỉnh thì chúng tôi cũng đều đưa vào đóng cắt xa từ cái trung tâm điều khiển xa, thay thế những cái công suất của những cái máy biến áp phân phối đã đầy tải, quá tải và lập kế hoạch thay thế những cái thiết bị đã vận hành lâu năm, thiết bị có nguy cơ gây sự cố để đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn. Ngoài ra thì công ty cũng chủ động trong cái việc xây dựng các cái phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cũng như tổ chức diễn tập để chủ động hơn trong cái công tác phòng chống ứng phó kịp thời với lại thiên tai có hiệu quả nhất để hạn chế đến mức thấp nhất cái thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần đảm bảo ổn định cung cấp điện cho khách hàng trong cái mùa mưa bão năm 2021.
Thưa ông, được biết là hiện nay ngành điện Yên Bái đã triển khai cái hệ thống đo xa để thay thế cho việc cán bộ ngành điện phải đến cái địa điểm lắp đặt công tơ để ghi chỉ số tiêu thụ điện cho các khách hàng. Vậy xin ông cho biết là cái tính chính xác cũng như là hiệu quả của hệ thống này ạ.
Thì việc mà ứng dụng cái công nghệ hiện đại thông qua cái việc lắp đặt công tơ điện tử và cái hệ thống đo xa tại các trạm biến áp thì nó giúp cho nhân viên ngành điện không phải trực tiếp đến các vị trí y lắp đặt cái hệ thống đo đếm để ghi chỉ số công tơ, vì cái công việc này đã hoàn toàn được tự động và được lập trình điều khiển từ trung tâm. Bên cạnh đó thì việc ghi chỉ số sai rồi nhầm lẫn cập nhật thiếu chính xác cũng giảm hẳn. Thì nhờ cái tích cực cái việc lắp đặt cái công tơ điện tử thì công ty đã nâng cao được cái năng suất lao động, do đó giảm được cái lực lượng lao động làm cái công tác ghi chỉ số, nhập chỉ số. Ngoài ra còn giúp ngành điện nâng cao được cái độ tin cậy cung cấp điện cũng như giám sát thường xuyên được cái hệ thống công tơ đo đếm. Thì đến cái thời điểm hiện tại thì công ty cũng đã đang quản lý vận hành là 234.570 cái công tơ đo đếm, thì trong đó có 501 điểm đo là các trạm biến áp chuyên dùng của khách hàng và 1.368 cái điểm đo trạm biến áp công cộng. Cùng với đó là 92.060 cái điểm đo của khách hàng sau trạm công cộng thì cũng đã được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các thông số vận hành cũng như trước khi các công tơ thì trước khi đưa vào lắp đặt thì đều được kiểm định và đạt cái chứng chỉ về cái tiêu chuẩn chất lượng đo lường quốc gia. Thế việc mà kiểm soát cái thông số vận hành qua cái hệ thống dữ liệu của trung tâm điều khiển xa thì nó tạo được rất nhiều cái lợi ích trong công tác kinh doanh cũng như là đối với công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng. Thì hàng ngày có hàng triệu cái bản ghi được lưu trữ và trên hệ thống, từ cái thông số vận hành, sản lượng điện tiêu thụ đến tất cả những cái số liệu phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh thì cũng đều được lưu trữ và xử lý theo một quy mô lớn, và việc ghi chỉ số công tơ bằng thủ công như trước kia là chúng ta cũng không thực hiện được. Như vậy thì chính từ những cái số liệu trên, thì từ những cái con số trên và các bộ phận liên quan qua đó cũng phân tích được các số liệu để đưa ra cái phương án vận hành tối ưu nhất cho lưới điện mà công ty đã giao cho các đơn vị quản lý vận hành.
Thưa ông, được biết là Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì chính thức triển khai cái công cụ ước tính cái sản lượng điện tiêu thụ cho các khách hàng sử dụng điện năng trên toàn quốc, và cái công cụ này thì được ứng dụng trên trang website là ước tính điện năng.evn.com và .vn. Với cái công cụ này thì người dân có thể tự tính cái lượng điện tiêu thụ hàng tháng ra sao ạ?
Thì sau một cái thời gian đưa vào hoạt động thử nghiệm ấy, thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã chính thức là công bố và triển khai cái công cụ ước tính sản lượng điện tiêu thụ cho khách hàng sử dụng điện trên toàn quốc. Cái công cụ trên cái trang web ước tính điện năng.evn.com.vn thì cũng sẽ giúp cho người dân và khách hàng dễ dàng hơn trong cái việc tính toán cũng như chủ động quản lý cái sản lượng điện năng tiêu thụ cũng như các thiết bị điện ở trong gia đình cũng như là của các khách hàng sử dụng. Thì từ những cái dữ liệu ước tính do công cụ cung cấp ấy, thì khách hàng sử dụng điện thì chúng ta có thể cơ bản là những cái thiết bị điện trong gia đình tiêu thụ trong một tháng là bao nhiêu kWh. Thế qua đó thì giúp khách hàng điều chỉnh được thói quen cũng như hành vi sử dụng điện sao cho hiệu quả và tiết kiệm nhất, đặc biệt vào thời điểm mà thời tiết nắng nóng cực đoan như hiện nay. Thế còn về cái công cụ được xây dựng thì cái này thì qua cái thời gian thử nghiệm vừa rồi thì chúng tôi nhận thấy là với cái giao diện cũng rất đơn giản và thân thiện, phù hợp với các thiết bị phổ thông như điện thoại di động thông minh, máy tính, giúp khách hàng rất dễ dàng tính toán cũng như là được cái sản lượng điện sử dụng của mình. Thì hiện cái công cụ cũng đã thống kê được cơ bản các thiết bị điện sử dụng phổ thông trong gia đình và tiếp tục được cập nhật các trang thiết bị điện mới phổ thông khác để chúng ta có thể là dễ dàng hơn trong cái việc cập nhật tính toán cái số liệu. Thế mặc dù cái sai số ước tính thì trong cái quá trình thực hiện thì vẫn có thể xảy ra, thì vì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái tính chính xác của cái số liệu khi mà khách hàng nhập vào cái trang web cũng như là cái từng loại, với từ số lượng chủng loại đến công suất thiết bị và cái mức độ sử dụng điện thực tế trong gia đình khi mà chúng ta nhập vào.
Thưa ông, trong thời gian tới thì công ty điện lực Yên Bái tiếp tục có những cái giải pháp gì để nâng cao cái chất lượng phục vụ khách hàng và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cũng như là phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương?
Thì công ty đang triển khai một số cái giải pháp. Thứ nhất là chúng tôi xây dựng cái kế hoạch và triển khai thực hiện hiện đại hóa lưới điện thông minh với giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 2025-2030 nhằm nâng cao cái độ tin cậy cung cấp điện cũng như an toàn trong cái việc cung cấp điện. Thứ hai là áp dụng những cái công nghệ mới trong cái việc sửa chữa cũng như vận hành lưới điện, như sử dụng sửa chữa cái đường dây đang mang điện hotline đến 35 kV cũng như vệ sinh cách điện bằng cái nước áp lực cao mà không phải cắt điện để giảm thiểu cái thời gian cắt điện trong cái quá trình sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành lưới điện. Nâng cao cái dịch vụ chăm sóc khách hàng bằng các cái tiện ích để phục vụ cho khách hàng một cách nhanh chóng, thuận tiện và có thể thực hiện được mọi lúc, mọi nơi với các giải pháp khác nhau. Đồng thời chúng tôi cũng tiếp nhận và giải quyết 100% các yêu cầu khách hàng về dịch vụ cung cấp điện trực tuyến theo phương thức điện tử qua các hình thức ví dụ như cổng dịch vụ công quốc gia, web chăm sóc khách hàng, rồi những cái app chăm sóc khách hàng, rồi là tổng đài chăm sóc khách hàng, rồi cái trang Zalo của Tổng ty Điện lực miền Bắc cũng như cái trang WhatsApp về cái chăm sóc khách hàng, WhatsApp về chăm sóc khách hàng, những cái trang MI chăm sóc khách hàng để nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng, đồng thời cũng giảm những cái thủ tục giấy tờ không cần thiết đối với khách hàng. Mặt khác thì mở rộng các hình thức thanh toán tiền điện trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, rồi những cái OS chăm sóc khách hàng, rồi những cái app chăm sóc khách hàng, và chúng tôi cũng đã ký hợp đồng và làm việc với tất cả các ngân hàng cũng như các đối tác trung gian để tạo điều kiện nhanh chóng và thuận tiện nhất cho khách hàng. Mặt khác thì thay thế cái hệ thống công tơ thì có những chúng tôi cũng tổ chức thay thế những hệ thống công tơ có tích hợp chức năng đo xa và để cập nhật cái dữ liệu lên trong web khách hàng để khách hàng có thể kiểm soát ngay được cái sản lượng điện sử dụng của khách hàng hàng ngày. Rồi còn đồng thời hiện nay thì từ tập đoàn đến tổng công ty và các công ty trong hệ thống tổng công ty điện lực miền Bắc thì cũng đang triển khai cái công cụ ước tính điện năng tiêu thụ điện hàng tháng của các gia đình để giúp cho khách hàng có thể điều chỉnh được cái mức độ sử dụng điện hàng tháng cũng như là gia đình có thể theo dõi được cái mức độ sử dụng điện của mình hàng ngày cũng như hàng tháng để làm sao có cái giải pháp để sử dụng điện một cách phù hợp nhất, tiết kiệm và hiệu quả. Với những cái giải pháp như trên thì chúng tôi cũng đang tiếp tục triển khai để đảm bảo được cái phục vụ cho khách hàng về nhu cầu sử dụng điện một cách tốt nhất và đảm bảo cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như là xây dựng cái quê hương Yên Bái phát triển theo cái hướng văn minh, hiện đại, hài hòa và bản sắc hạnh phúc.
Xin cảm ơn ông đã tham gia trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, tuổi trẻ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã tích cực tham gia tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú, nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo phong trào thi đua sôi nổi của đoàn viên thanh niên, thiết thực góp phần cùng với tỉnh chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Hơn 20 ngày nay, số lần cả gia đình ông Hà Tiến Hiệp, tổ dân phố Hồng Phong, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái được liên lạc với con trai qua những cuộc gọi video là rất hiếm hoi. Những câu chuyện chỉ xoay quanh cuộc sống sinh hoạt thường ngày, nhưng chứa đựng đầy sự lo lắng về sức khỏe của các thành viên trong gia đình với nhau, ông Hiệp nói.
Cũng rất là tự hào, em nói là tuyến đầu cùng với công an, với quân đội, là những lực lượng tuyến đầu. Thực ra là cô chú, gia đình rất là tự hào, vì là em nó cũng là đóng góp một phần cái công sức mình cho công tác chống dịch chung của tỉnh cũng như là của cả nước.
Lo lắng nhưng cũng đầy tự hào, đó là tâm sự của ông Hà Tiến Hiệp, bố anh Hà Quang Huy, một trong những đoàn viên thanh niên của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái, tình nguyện tham gia phòng chống dịch tại khu cách ly tập trung ở trường Cao đẳng Sư phạm. Từ ngày con trai tình nguyện vào khu cách ly, ngoài công việc trong gia đình, hai ông bà còn phải chăm sóc hai cháu nhỏ. Dù sức khỏe yếu, nhưng để con trai yên tâm tham gia phòng dịch, ông bà vẫn thường xuyên động viên nhau cùng chăm sóc cháu nội để con hoàn thành nhiệm vụ góp phần đẩy lùi dịch bệnh, ông Hiệp cho biết thêm.
Em mới điện về thì thấy là nó cũng gầy một chút vì ăn uống nó thiếu thốn, hay là nó nóng được quá, cái đợt này nó nóng được thì là cũng thấy thương, thấy xót, thật sự là thế. Cũng thôi cũng biết là động viên em thôi, và cố gắng làm việc cho nó tốt này. Và giờ thì nó hết dịch thì về, thế còn ở nhà thì mọi việc bố mẹ, vợ khác lo.
5 năm công tác tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái, bác sĩ Bùi Quang Đạt là một trong những đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động đoàn do chi đoàn trung tâm tổ chức. Đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, bác sĩ Đạt là một trong những thanh niên xung phong tham gia đội phản ứng nhanh do chi đoàn thanh niên trung tâm thành lập. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư này, nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng tăng cao. Việc kiểm soát người ra vào tỉnh Yên Bái và theo dõi truy vết các đối tượng có nguy cơ cao trong cộng đồng được siết chặt hơn, dù biết được mức độ nguy hiểm và khả năng lây nhiễm cao của chủng virus mới. Nhưng bác sĩ Đạt vẫn quyết tâm tham gia các hoạt động trong tuyến đầu chống dịch với mong muốn đóng góp sức nhỏ của bản thân để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Bác sĩ Đạt tâm sự.
Trước tiên thì là cái đợt dịch này để lại cho chúng tôi rất nhiều bài học. Nhất là về bài học về cả về cuộc sống cũng như là trong công việc ấy. Một là bản thân có tính tự lập này, có thể là phản ứng trong mọi tình huống và kể cả những tình huống khẩn cấp ấy, thì chúng tôi đều có thể phản ứng và có thể xử lý được tình huống. Và thêm nữa là học được rất nhiều bài học về trong cuộc sống, làm nào kể cả về tiếp xúc với dân này, và đồng thời là trong công việc thì học hỏi được từ những anh chị cùng làm với ekip với mình, thì là mình học hỏi được rất là nhiều.
Không chỉ tham gia vào tất cả các khâu trong việc phòng chống dịch bệnh, các đoàn viên thanh niên, chi đoàn thanh niên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái còn nhiệt tình tham gia đội phản ứng nhanh để điều tra dịch tễ, xử lý ổ dịch, lấy mẫu xét nghiệm, bảo quản vận chuyển mẫu virus, thanh khiết môi trường. Với phương châm hoạt động 24/24 giờ, sẵn sàng cả về nhân lực và trang thiết bị chống dịch, hoạt động khẩn trương tích cực, chủ động, đồng thời phải tuân thủ quy định về an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Anh Trần Trọng Phúc, Bí thư chi đoàn Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Tình hình dịch bệnh căng thẳng, thời gian làm việc là không dự báo trước, bất kể ngày đêm. Khi đoàn viên thanh niên thì cũng có những người đi làm mệt ốm và có người là không đi làm được trong ngày tiếp theo. Nhưng ngoài sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị thì đoàn thanh niên cũng có những cái động viên, ví dụ như là về bằng lời nói hoặc là bằng hiện vật như đường hoặc sữa để mong là đoàn viên của chúng ta để hồi phục sức khỏe và tiếp tục công việc phòng chống dịch.
Bằng tinh thần xung kích, tuổi trẻ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã thể hiện rõ vai trò trách nhiệm tiên phong với nhiều hoạt động ý nghĩa sáng tạo và đóng góp không nhỏ trong công tác phòng chống dịch, từ đó giúp cho tỉnh làm tốt công tác kiểm soát và ngăn ngừa không để dịch bệnh COVID-19 lây lan và diễn biến phức tạp trên địa bàn.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước ta đang diễn biến hết sức phức tạp với biến chủng mới có mức độ lây lan cao, lây lan nhanh trong cộng đồng và tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp. Vì vậy, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã chủ động phối hợp với ban ngành, tổ chức xã hội, nghề nghiệp tập trung cao độ phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Mời quý vị và các bạn lắng nghe ghi nhận của phóng viên để thấy được những chuyển biến tích cực trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các doanh nghiệp.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái đã yêu cầu 8 nhà máy thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cho 580 công nhân lao động, như phun thuốc khử trùng thường xuyên tại nơi làm việc, tăng cường tuyên truyền tới người lao động thông điệp 5K của Bộ Y tế. Những trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, chủ động báo cáo lãnh đạo đơn vị, khám và theo dõi sức khỏe. Từ đó, công nhân người lao động trong công ty luôn ý thức việc thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chị Phạm Thị Thùy, công nhân Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái nói.
Công ty luôn tuyên truyền tới toàn thể cán bộ anh em công nhân trong toàn công ty là phải thực hiện đúng 5K theo đúng quy định của Bộ Y tế. Và trong những lúc mà dịch bệnh đang phát triển phức tạp như thế này thì có những trường hợp là F2, F3 thì đã được công ty là sát sao và quan tâm tới cho cách ly tại nhà để đảm bảo cho phòng chống dịch.
Cùng với đó, công ty đã phân công các phòng chuyên môn thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại các phòng ban đơn vị và phân xưởng sản xuất theo mục tiêu kép đảm bảo sản xuất kinh doanh gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nên trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái đạt doanh thu trên 266 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 23,7 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng một người một tháng. Ông Lê Long Giang, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái nói.
Thực hiện 5K của Bộ Y tế. Trong quá trình làm việc thì yêu cầu các cửa ra vào luôn được kiểm soát và phun khử khuẩn đối với các xe ra vào trong đơn vị. Cán bộ công nhân viên thì thường xuyên vệ sinh sát khuẩn tay chân cũng như là khu vực làm việc để đảm bảo được cái, và cũng trong cái môi trường như này thì chúng tôi cũng hỗ trợ cán bộ nhân viên thêm một phần cái suất ăn ca để nâng cái sức đề kháng cũng như là tăng sức khỏe cho người lao động, từ đó là giúp cho người lao động có sức khỏe tốt hơn và ổn định hơn trong cái công tác phòng chống dịch bệnh.
Không những triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và Tổ an toàn COVID-19 gắn với các nhiệm vụ cụ thể, dự phòng các biện pháp ứng phó khi phát hiện trường hợp mắc hoặc tiếp xúc gần với người mắc COVID-19. Ông Nguyễn Trương Lương, Giám đốc khu vực Yên Bái, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh nói.
Tập đoàn Hòa Bình Minh cũng đã chỉ đạo cho các đơn vị trong toàn hệ thống tập đoàn xây dựng các cái phương án kinh doanh dịch vụ cho nó phù hợp với cái điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của đơn vị mình, để vừa đảm bảo thực hiện cái nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhưng cũng vừa đảm bảo thực hiện tốt cái việc phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần chung của chính phủ. Và cái mong muốn của doanh nghiệp là làm sao như vậy là trong cái thời gian tới thì đảng ủy khối cũng như các cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên phổ biến cái và thông báo cái tình hình dịch bệnh đến các cái cơ sở sản xuất kinh doanh và có những cái ý kiến chỉ đạo để làm sao như vậy là các đơn vị thực hiện tốt được cái việc tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19.
Trước diễn biến dịch COVID-19 phức tạp khó lường, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã phối hợp tổ chức tập huấn hướng dẫn giúp cán bộ lãnh đạo các doanh nghiệp nắm bắt nội dung cơ bản và giải đáp những thắc mắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại cơ sở lao động. Nhờ vậy, hiện nay các đơn vị doanh nghiệp trong khối đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống lây nhiễm, đảm bảo an toàn sản xuất kinh doanh theo đúng quy định hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia của tỉnh Yên Bái về phòng chống dịch COVID-19. Ông Cao Xuân Triều, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái nói:
Để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như sau. Thứ nhất là nghiêm túc triển khai việc thực hiện tuyên truyền phổ biến các chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thứ hai là đẩy mạnh cái tuyên truyền công tác lãnh đạo chỉ đạo và cái vai trò trách nhiệm cấp ủy của tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị trong doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch bệnh 19. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong cái thời điểm hiện nay, với một cái tinh thần là chuyển từ trạng thái phòng ngự là chủ yếu sang trạng thái kết hợp hài hòa hợp lý giữa phòng ngự và tấn công, trong đó lấy tấn công bao vây ngăn chặn là chủ yếu quan trọng, đồng thời chủ động linh hoạt trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch phù hợp với thực tiễn.
Việc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm ngặt và sẵn sàng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ sẽ đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định, duy trì phát triển, bảo toàn sức khỏe, việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần quan trọng vào thành quả phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.